Thông Thiên Chi Lộ, chương 275, Tàng Kinh Các của Hải Tiên Tông, góc truyện audio.com, Kim Sắc Hoa Phục lão giả nhìn tu sĩ áo vàng nhạt khí vũ bất phàm, nói tiếp: Hiên Viên lão tổ tại trong Hải Tiên Thành chiêu mộ một khách khanh trưởng lão gia nhập Hải Tiên Tông, chắc để tham gia Hải Liệp Đại Hội. Khách khanh trưởng lão, tu sĩ mặc pháp y vàng nhạt à một tiếng, bình thản hỏi. Tu vi cỡ nào, tựa hồ tu vi phân niệm nhất trọng, Kim Sắc Hoa Phục lão giả nhếch mí mắt. Ta thấy Hiên Viên lão tổ chắc không đành lòng thấy đệ tử mình vất vả bồi dưỡng tử thương, tham gia cho xong. Cho xong, tu sĩ áo vàng nhạt bật cười, 10 năm nữa con kết thành kim đơn, thọ nguyên của lão không còn bao nhiêu, kim đơn suy kiệt. Lúc đó con sẽ đến Hải Tiên Tông khiêu chiến xem lão có tránh được nữa không. Đối thủ chủ yếu lần này là Tử Vi Tông muốn trong Hải Liệp Đại Hội lần này trọng thương chúng ta. Kim Sắc Hoa Phục lão giả gật đầu, nhìn mọi đệ tử Minh Nguyên Tông tại trường đầy thâm ý. Còn gần 3 tháng, tất cả cố gắng tu luyện, chuẩn bị đi thôi, tông chủ có lệnh, đệ tử tham gia Hải Liệp Đại Hội đều được thưởng một viên diên thọ đơn, giết một đệ tử thuộc lưỡng tông kia được thưởng một món linh giai thượng phẩm pháp khí, giết đệ tử đối phương trở lên, thưởng một môn thiên cấp thuật pháp. Diên thọ đơn có thể để thăng thọ nguyên 10 năm. Thiên cấp thuật pháp, Kim Sắc Hoa Phục lão nói xong, trừ tu sĩ áo vàng nhạt, đệ tử Minh Nguyên Tông còn lại đều hưng phấn. Chính ngọ hơn 20 ngày sau, 2 tháng trước khi Minh Nguyên Tông, Tử Vi Tông và Hải Tiên Tông tiến hành Hải Liệp Đại Hội, hồng sắc quang cháo bên ngoài chỗ Ngụy Tác ở rực lên, một thanh sam thiếu niên đi ra. Ngụy trưởng lão, đệ tử Hải Tiên Tông mặc áo đen chuẩn bị đưa nạp bảo nang đầy thi thể yêu thú vào chỗ Ngụy Tác ở, thấy thanh sam thiếu niên đi ra thì ngẩn người. Tuy biết trong đó có một trưởng lão họ Ngụy của bản môn ở, đệ tử Hải Tiên Tông này đã mấy tháng đưa nạp bảo nang đến, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy Ngụy trưởng lão. Trẻ vậy hả, bất giác hành lễ với Ngụy trưởng lão, đệ tử Hải Tiên Tông trông chừng 30 tuổi này mắt ánh lên thần sắc kinh hãi tột bậc. Đệ tử Hải Tiên Tông cảm giác được Ngụy trưởng lão không rõ đột nhiên từ đâu mọc ra này, ít nhất cũng là tu sĩ tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng tam trọng trở lên, nhưng tuổi thật của Ngụy trưởng lão tuyệt đối chỉ 27, 28 là cùng. 27, 28 tuổi đã tu đến phân niệm cảnh lưỡng trọng, thậm chí tam trọng trở lên, tốc độ tu vi tiến cảnh này cả Vân Linh Đại Lục cũng không mấy ai sánh được. Ít nhất đệ tử Hải Tiên Tông này chỉ biết có thiên tài đệ tử Âu Nhiên Mạnh đại danh đỉnh đỉnh của Minh Nguyên Tông mới có tu vi tiến cảnh như thế. Ngay cả Âu Nhiên Mạnh cũng vì lúc nhỏ nhờ cơ duyên xảo hợp ăn được một nhánh tiên cấp Long Lân Thảo trực tiếp hình thành thần hải rồi đại khai tâm trí, mới 2-3 tuổi đã bắt đầu tu luyện, nên khi mới 20 tuổi đã đột phá đến tu vi kinh nhân phân niệm cảnh. Các hạ là đệ tử Hải Tiên Tông đưa nạp bảo nang đến. Đi ra khỏi hồng sắc quang cháo, Ngụy Tác đã khôi phục bản lai diện mạo, nói với đệ tử Hải Tiên Tông ngẩn ra trước tuổi và tu vi của gã. Lòng hư vinh của Ngụy Tác được thỏa ý, nội tâm thập phần đắc ý, nhưng ngoài mặt bình tĩnh, ra điều phong phạm cao nhân, nói xong thì đưa nạp bảo nang đựng yêu thú đã dùng xong cho đệ tử Hải Tiên Tông đó. Đệ tử Hải Tiên Tông này tỉnh lại, vội tiếp lấy nạp. Góc truyện audio.com, bảo nang Ngụy Tác đưa trao nạp bảo nang đựng đầy yêu thú cho gã, đồng thời cung kính dị thường hỏi. Ngụy trưởng lão ra ngoài lần này có việc gì chăng? Lần này ta muốn gặp lão tổ. Liền đó lại có một đệ tử Hải Tiên Tông mặc ngân sam bước lên. Y cũng chừng 30 tuổi, nhưng tu vi cao hơn hắc sam đệ tử nhất giai Chu Thiên Cảnh ngũ trọng. Ngụy trưởng lão cũng kinh hãi hành lễ với Ngụy Tác xong, hắc sam đệ tử vội bảo ngân sam đệ tử, Ngụy trưởng lão muốn tham kiến lão tổ, xin Lâm sư huynh đưa đi. Ngữ khí hắc sam đệ tử này cho thấy tựa hồ y chưa đủ tư cách đưa Ngụy Tác đi gặp Hiên Viên lão tổ. Ngụy trưởng lão, xin theo đệ tử, ngân sam đệ tử đến sau không dườm lời, đi trước dẫn đường. Thoáng sau, Ngụy Tác đã đứng trên con đường bậc đá trắng ngần của Hải Tiên Tông. Cũng như lần trước, lại là một đài sen to lớn đưa gã vào cung điện. Hiên Viên lão tổ mặc thổ hoàng sắc bào tử đứng trong chờ đợi. À, thấy Ngụy Tác từ liên đài đi xuống, Hiên Viên lão tổ chắp tay sau lưng tỏ vẻ kinh nghi, Ngụy Tác ngươi còn chưa đột phá đến tu vi phân niệm cảnh tứ trọng. Ngụy Tác cười hắc hắc không nói gì thêm, khí tức đột nhiên mạnh hơn nhiều. Hiên Viên lão tổ tỏ vẻ bất ngờ, được lắm, không ngờ ngươi còn biết thuật pháp ẩn giấu tu vi, Vân Linh Đại Lục rất hiếm thuật pháp này, đối phương khẳng định càng coi thường ngươi. Mấy thứ tại hạ cần thế nào rồi? Ngụy Tác trực tiếp hỏi. Thuật pháp thần thức xung kích quá hiếm, đến giờ vẫn chưa tìm được, bất quá ta biết thần thức của ngươi rất mạnh, không dùng thì lãng phí, tạm thời mới tìm được một môn mê thần ảo quang thuật pháp, là thiên ảo thần thuật, có thể ảo hóa ra 3 ảo quang phân thân giống hệt bản thể khiến đối phương nhất thời khó nhận ra. Yêu đơn dương chi điểu tuy chưa lấy được nhưng ta có tin chính xác, biết một tu sĩ đang sở hữu, kết thúc Hải Liệp Đại Hội ta sẽ đưa ngươi đi. Nhân pháp tinh thì đã chuẩn bị xong. Đoạn Hiên Viên lão tổ đưa một hắc sắc nạp bảo nang bình thường cho gã. Ngụy Tác dồn thần thức vào nạp bảo nang, hơi trầm ngâm. Tu sĩ có yêu đơn dương chi điều khiến tiền bối e dè. Không sai, Hiên Viên lão tổ không giấu, người đó là Hồng Vân chân nhân, kim đơn kỳ tán tu nuôi dưỡng một con dương chi điều. Bất quá y cũng có tu vi kim đơn kỳ nhất trọng, lão phu ra mặt lại cho đem y đủ lợi lộc thì chắc sẽ nể mặt. Ngụy Tác gật đầu, nhìn Hiên Viên lão tổ, còn phi kiếm kiếm quyết. Phi kiếm kiếm quyết tàng kinh điện của Hải Tiên Tông có mấy môn? Hiên Viên lão tổ bảo chốc nữa ta đưa ngươi vào tàng kinh điện tự chọn thuật pháp và kiếm quyết thích hợp là được. Để tại hạ vào tàng kinh điện của Hải Tiên Tông tự chọn. Ngụy Tác giật chặt chân mày. Ngươi là khách khanh trưởng lão của Hải Tiên Tông tất nhiên có tư cách vào tàng kinh điện. Hiên Viên lão tổ bảo, có điều tàng kinh điện của Hải Tiên Tông do tổ sư đích thân bố trí, mỗi 5 năm mới vào được một lần, chỉ được chọn một môn công pháp, một môn thuật pháp, ngươi cứ theo tình hình mà chọn công pháp cùng thuật pháp thích hợp. Ngừng lại một chốc, Hiên Viên lão tổ lại nhìn Ngụy Tác. Có điều phi kiếm tuy linh hoạt nhưng chân nguyên càng mạnh càng dễ khống chế, ta thấy ngươi tu luyện tối đa cũng chỉ là địa cấp trung giai công pháp. Còn lại 2 tháng này, tổng lượng linh khí trong Hải Tiên Thành còn lại không đủ cho ngươi đột phá đến tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng trước Hải Liệp đại hội. Với chân nguyên, góc truyện audio.com, phân niệm cảnh tứ trọng địa cấp trung giai công pháp của ngươi, khống chế phi kiếm đối phó tu sĩ tầm thường không thành vấn đề, nhưng gặp đệ tử hàng đầu của hai tông kia, nhất là Âu Nhiên Mạnh thì vô dụng. Âu Nhiên Mạnh tu luyện địa cấp cao giai công pháp. Ta thấy tốt nhất ngươi nên tìm một môn thuật pháp hợp lý, đừng nghĩ quá xa mà không cách nào qua được nguy cơ trước mắt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối tự có cân nhắc. Ngụy Tác nói đầy thâm ý. Theo ta, Hiên Viên lão tổ mắt lóe lên dị quang, không nói gì mà quay đi dẫn đường. Không rõ vì sao, càng nhìn Ngụy Tác, ông ta càng thấy mình không nhầm người. Nguồn, thoáng sau, Hiên Viên lão tổ và Ngụy Tác đứng trước một bạch sắc ngọc môn. Tiên, trên bạch ngọc đại môn cao bằng 4 người có chữ tiên đỏ rực. Uy áp khôn tả này tạo cho người ta cảm giác như đang đứng trong biển máu núi thây. Bên dưới là tượng một nữ tử khinh linh phiêu giật, nữ tử ngẩng đầu nhìn chữ tiên với vẻ bất lực. Có điều vẻ mặt giản giản đơn đơn và một chữ nữ đã biểu thị tận cùng khó khăn của tu luyện cầu tiên. Đó là tượng khai sơn tổ sư bản tông Hải Tiên Tử. Hải Tiên Tử tu vi kim đơn ngũ trọng nhưng vì sau cùng không đột phá đến thần huyền cảnh, mọi thứ đều tan biến. Hé nụ cười khổ nói với Ngụy Tác xong, Hiên Viên lão tổ vung tay, một đạo hoàng quang bắn vào cánh cửa cách một tiếng, bạch sắc ngọc môn từ từ mở ra. Cách chương.